chúng ta có vui mừng khi mà thấy được Đức Chúa Trời Ngài đã thay đổi đời sống của chúng ta không? Trong khi chúng ta trả lời câu hỏi đó, thì câu hỏi kế tiếp là chúng ta đã làm gì đối với những gì mà chúng ta đã được Ngài ban cho? Tuần này chúng ta tiếp tục chương thứ hai. Chúng ta tiếp tục thử xem con dân của Chúa đã sống một cuộc sống như thế nào ở tại đất Babylon này trong chương thứ hai. Bắt đầu câu thứ nhất của chương thứ hai trong sách Daniel này, Kinh Thánh ghi lại là vào năm thứ hai triều vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối, không ngủ được. Cái thời đại mà chúng ta đang sống trong hiện tại này, cả ở đất nước Hoa Kỳ lẫn ở Việt Nam mà chúng ta ở đây, rất là khó để chúng ta tưởng tượng được cái quyền hành tối thượng của một vị vua có được là như thế nào trong thời đại giống như Kinh Thánh ghi lại. Rất là nhiều vị hoàng đế và bao gồm cả vua Nebuchadnezzar ở đây, họ xem họ giống như là thần vậy. Và rất là tốt khi mà Daniel chương thứ 2 ở đây, Đức Chúa Trời đã cho vua Nebuchadnezzar thấy được rằng cho dù là một vị hoàng đế vĩ đại như ông rồi đó, ông cũng chỉ là một con người mà thôi. Và việc Ngài đã làm cho vua Nebuchadnezzar là gì? Là Ngài cho ông thấy một chiêm bao đến nỗi mà ông bối rối và không ngủ được luôn. Câu 2 của chương 2 này kể tiếp rằng vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người canh đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua. Vua nói với họ: Trẫm đã thấy một giấc chiêm bao và tâm trí trẫm bối rối vì muốn biết ý nghĩa giấc chiêm bao đó. Những người canh đê tâu với vua bằng tiếng Aram rằng: Bệ hạ vạn tuế, xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ của bệ hạ và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa. À, như vậy thì chúng ta thấy ở đây vua mời gọi những đầy tớ của Satan tới để giúp vua. Và ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng bất cứ ai mà sử dụng một quyền năng nào đó ngoài quyền năng của Chúa Giê-xu ra thì quyền năng đó đến từ Satan. Và chỉ có một cái quyền năng, một cái thần linh mà chúng ta phải nên quan tâm tới và nên đặt lòng tin ấy là Đức Thánh Linh mà thôi. Tất cả những cái linh khác đều đến từ Satan. Tất cả những linh thuộc về thế gian này là như vậy. Nhưng mà vị vua ngoại bang này, ông không biết chân thần là ai. Do vậy mà ông đã cho triệu tập những người mà ông nghĩ rằng có thể giúp ông. Và ông nói với họ rằng: Ồ, ta có một cái giấc mơ mà làm cho ta rất là bối rối ở đây. Và là như chúng ta có thể mong đợi, có thể nghĩ ra. Ấy là khi mà những người này họ nghe vua nói như vậy thì họ nói: Ồ, vậy thì bệ hạ cứ cho chúng ta biết đi. Giấc mơ của bệ hạ là như thế nào rồi chúng ta sẽ giải nghĩa cho. Câu số 5 kể tiếp rằng vua trả lời với những người canh đê: Đây là điều trẫm đã quyết định. Nếu các người không nói cho trẫm biết nội dung và lời giải thích giấc chiêm bao đó thì các người sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà các người sẽ thành đống phân. Nhưng nếu các người cho trẫm biết rõ giấc chiêm bao và lời giải thích thì trẫm sẽ ban cho các người quà tặng, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy nói cho trẫm chiêm bao đó và lời giải nghĩa đi. Ông vua nói rằng: Để tôi nói cho các người biết, đây là cái cách mà tôi muốn đây. Mấy ông phải cho tôi biết giấc mơ là gì, nói cho tôi biết ý nghĩa của nó là gì. Còn nếu mà mấy ông không làm được điều đó đó thì mấy ông sẽ bị chết và tất cả những gì thuộc về mấy ông á sẽ bị phá hủy. Và nếu mấy ông mà có thể nói được đó thì mấy ông sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng và tôi sẽ cho các ông rất là nhiều quyền cao chức trọng. Như vậy thì hãy làm theo những gì mà ta vừa nói đó. Một cái lệnh truyền thật là khủng khiếp đúng không? nó bất hợp lý đến mức mà những cái người mà đứng trước mặt vua đó phải tìm cách để mà lý luận với vua trong vấn đề này mà thôi. Bởi vì cuối cùng rồi đó thì họ đâu còn gì để mất nữa đúng không? Bởi vì họ phải đối diện với cái việc là cái chết nó nắm chắc trong tay rồi. Cho nên bây giờ buộc lòng họ phải biện luận với vua mà thôi. Cho nên trong câu 7 nói gì? Họ tâu lại lần thứ hai: Xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ của bệ hạ rồi chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa. Họ nói gì? Họ nói rằng: Bệ hạ ơi, bệ hạ hãy kể cho tôi nghe biết cái giấc mơ là như thế nào rồi chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa cho bệ hạ. Có thể là trong lúc này họ vẫn nghĩ rằng ông vua ông không phải là thật sự nghiêm túc vấn đề này đâu. Và rồi trong cái thời điểm này đó có lẽ là họ bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn rồi đúng không? Trong câu 8 kể tiếp rằng Vua đáp: Trẫm biết các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì các ngươi biết điều trẫm đã quyết định. Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết giấc chiêm bao, thì chỉ có một án lệnh dành cho các ngươi mà thôi. Các ngươi âm mưu với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói với trẫm cho đến khi mọi việc thay đổi. Vậy, hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao và trẫm sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Phải nói rằng cái giấc chiêm bao này nó làm cho vua vô cùng bối rối tới mức mà vua phải triệu tập những cái phù thủy, những pháp sư vào để mà bảo đảm rằng họ phải biết cái giấc mơ đó là gì và có thể giải nghĩa được ý nghĩa thật của giấc chiêm bao đó là như thế nào. Nhưng mà trong cái điểm này, trong lúc này đó là lúc mà họ năn nỉ vua: xin vua cho chúng tôi biết giấc mơ là gì rồi tôi sẽ cho lời giải nghĩa. Nhưng mà vua nói không, các ngươi phải kể cho ta nghe giấc mơ là gì và cho luôn cả lời giải nghĩa đó. Vì các ngươi nếu mà không làm điều đó đó thì các ngươi sẽ biết số phận của các ngươi sẽ đi về đâu. Ông vua nói với họ rằng các ngươi nghĩ rằng khi mà các ngươi nghe ta kể cái giấc mơ rồi bắt đầu các ngươi đưa ra những lời giải nghĩa bậy bạ đúng không? Không. Bây giờ ta sẽ biết được là các ngươi có nói thật hay không. Câu chuyện tiếp tục kể lại rằng những người canh đê tâu với vua: không một người nào trên thế gian này có thể đáp ứng được yêu cầu của bệ hạ được. Vì chẳng có vua nào dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa lại đem một việc như thế để hỏi thuật sĩ, pháp sư hay là người canh đê bao giờ. Vì bệ hạ đòi hỏi thật là khó khăn. Không ai có thể tỏ cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt. Họ nói gì? Họ nói rằng không có cái người nào ở trên cái thế giới này mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu của vua cả. Và cũng chẳng có một vua nào dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa đó mà lại đi hỏi cái yêu cầu, một cái yêu cầu như vậy. Và họ nói gì? Chỉ có các thần đó thì mới có thể làm được điều này mà thôi. Ở đây chúng ta thấy họ đang đề cập tới một cái nhân sinh quan của thế giới này thuộc về đa thần giáo ở đây. Có một câu nói rằng nếu mà có một ai đó không tin vào một chân thần đó thì điều đó không có nghĩa là họ không tin gì cả, nhưng mà họ sẽ tin vào rất là nhiều thứ khác. Điều đáng buồn rằng chúng ta đã chứng kiến điều này thực sự đã xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Họ đeo đuổi, họ mong đợi bất cứ cái điều gì đó mà họ cho rằng có thể giúp cho cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn. Cái điều này nó đã đúng đối với cái thời đại của nước Babylon ngày xưa cũng như đối với cái xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay. Cái thế giới đó có thể sẽ không có vấn đề gì trở ngại khi mà chúng ta tin vào Chúa Giê-xu. Nếu như chúng ta chỉ tin Chúa Giê-xu là một cái người rất là khôn ngoan và có một cái đặc điểm nào đó mà chúng ta đáng phải tin như vậy thì hãy bao gồm cả Chúa Giê-xu vào trong danh sách của những người mà chúng ta tin. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đối diện với một cái sự phản ứng hoàn toàn khác nếu như chúng ta tin Chúa Giê-xu theo cái cách mà chính Ngài đã nói Ngài là ai. Ấy là chỉ có một con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời và đó là qua Ngài mà thôi. Ở đây chúng ta thấy những người canh đê đó, họ cho vua Babylon một cái câu trả lời gần đúng. Họ trả lời ông vua như thế nào? Họ nói rằng chẳng có ai có thể tỏ cho bệ hạ biết được ngoại trừ gì? Các thần. Nhưng mà không, chỉ ngoại trừ một thần duy nhất mà thôi. Có một cái câu trong tiếng Anh họ nói đùa rằng không có cái gì mà gần đúng cả, chẳng có gì mà gần đúng cả ngoại trừ hai cái trò chơi. Thứ nhất là một cái trò chơi của họ, thứ hai là trái lựu đạn mà họ ném, là tức là chỉ cái đó là không cần đúng chính xác thôi, chứ tất cả mọi sự đều cần chính xác cả. Những người canh đê ở đây ấy, cho một câu trả lời gần đúng, nhưng mà cái chữ gần đúng này ấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái câu trả lời phải là câu hỏi tuyệt đối đúng. Rồi chúng ta hãy thử xem vua nghĩ gì về cái câu trả lời của họ. Trở lại câu 12, 13 kể tiếp rằng: nghe vậy, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết hết các nhà thông thái của Babylon. Thế là lệnh giết các nhà thông thái được ban ra. Người ta tìm Daniel và các bạn của ông để giết nữa. Ở đây chúng ta thấy cái sự nổi giận của ông vua lớn là như thế nào, tới mức mà ông phải ra lệnh giết hết tất cả các nhà thông thái của Babylon luôn. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, có phải thực sự là ông đang nổi giận với các nhà thông thái của Babylon hay không? À, thực ra là nếu mà chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng có những cái hành động vô lý, bất hợp lý của những cái nhà cầm quyền mà họ nghĩ rằng họ nắm cái quyền hành tuyệt đối. Tôi nghĩ rằng cái lý do chính mà vua Nebuchadnezzar nổi giận ở đây đó là bởi vì ông nghĩ rằng ông không phải là thần. Cái điều ông nổi giận là bởi vì ông nhận ra rằng không cần biết là mình giàu có như thế nào và cái quyền lực mình nắm trong tay trên thế giới này ra sao. Có một câu nói rằng là khi mà một người mà say mê cái quyền lực rồi đó, thì họ nghĩ rằng họ có quyền có những cái mà họ không thể có, và họ nghĩ rằng họ có quyền làm những gì đó mà cho dù họ không thể làm được. Cái hình ảnh mà vua Nebuchadnezzar nổi giận ở đây ấy, khi mà ông giơ nắm đấm lên, giống như là một hình ảnh một cái đứa bé mà 2-3 tuổi khi mà nó không được những cái mà nó muốn. Và do vậy mà ông ra lệnh là tất cả những nhà thông thái của Babylon phải bị giết chết hết. Nếu mà chúng ta có được một cái vị vua khoảng giống như là 2-3 tuổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một vị vua giống như vậy đây. Nếu mà không có được một cái buổi ăn sáng giống như là mình muốn ha, phải giết hết tất cả những cái người nấu ăn. Như chúng ta đã học trong chương thứ nhất của tuần rồi đó, Daniel và các bạn của ông đã tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp các trường đại học của Babylon rồi. Bây giờ họ được xem như là những nhà thông thái của Babylon trong thời điểm này đây. Câu 14 của chương 2 kể tiếp. Bây giờ, Daniel cẩn thận dùng lời khôn khéo nói với Arioch, quan chỉ huy về quân của vua, đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Babylon. Daniel hỏi Arioch, quan chỉ huy về quân của vua, tại sao vua lại ra lệnh khẩn cấp như vậy? Arioch nói cho Daniel biết rõ vấn đề. Daniel lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua. Như vậy, chúng ta thấy Arioch là quan chỉ huy vệ quân của vua đến với Daniel, và Daniel đã cẩn thận và dùng lời khôn khéo để nói với ông. Và ở đây chúng ta thấy một cái thái độ đúng đắn của một người nhận ra được cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời là như thế nào. Daniel đang ở trong cái cảnh ngộ là bị truy lùng và bị giết. Nhưng mà ở đây Daniel đã không có bày tỏ cái sự giận dữ, hoảng hốt hay là hoảng loạn ở đây. Ở đây cho chúng ta thấy rằng ông cẩn thận và dùng lời khôn ngoan để nói chuyện. Ông hỏi Arioch, ủa tại sao mà vua lại ra lệnh khẩn cấp như vậy? Và rồi Arioch nói cho Daniel biết điều gì đã xảy ra. Và khi mà Daniel hiểu biết vấn đề là như thế nào thì ông lập tức vào gặp vua và ông xin vua cho thêm thời gian để rồi ông có thể giải thích giấc chiêm bao đó cho vua. Tôi tự hỏi rằng ông vua ông nghĩ gì khi mà Daniel vào gặp ông để mà nói điều này. Có lẽ là ông cho rằng wow, đây là một cái cậu thanh niên người Do Thái đến để mà gặp, để mà nói chuyện, để mà mong rằng cái bản án của mình có thể được kéo dài thêm nữa để khỏi bị chết, đúng không? Câu 17 và 18 kể tiếp rằng, rồi Daniel trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Hanania, Misael và Azaria, và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm này, để Daniel và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Babylon. Như vậy thì chúng ta thấy ngay tức tốc, và ông nói với các bạn mình rằng hãy cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời để mình không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Babylon. Và rồi câu 19 nói gì? Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Daniel trong một khải tượng. Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Và chúng ta có thể thấy được rằng đức tin của Daniel trong hoàn cảnh này là như thế nào, đúng không? Chúng ta phải hiểu được cái thứ tự mà Daniel đã đặt ra ở đây là như thế nào. Trước hết, Daniel đã đến gặp vua để rồi cho vua sắp xếp thời gian để có cơ hội để mình giải thích cái ý nghĩa của giấc chiêm bao đó, cho dù lúc đó ông chưa từng biết cái ý nghĩa giấc chiêm bao đó là như thế nào. Và những gì ông làm ấy là ông đặt cái lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời là Đấng sẽ bày tỏ cái lời giải thích đó cho ông. Và rồi sau đó là Daniel tìm những người bạn của mình để nhờ họ cầu nguyện xin sự thương xót của Đức Chúa Trời để Ngài bày tỏ cho Daniel biết ý nghĩa của chiếc chiêm bao là như thế nào? Và
And
rồi
so
sau đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông thấy. Hãy xem thử Daniel đã làm gì. Kinh Thánh cho biết sau khi Daniel nhận được cái sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông thì ông đã phản ứng như thế nào? Trong câu 20 kể rằng Daniel nói: Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài. Là Đức Chúa Trời của tổ phụ con. Con cảm tạ và tôn ngợi Ngài vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con. Bây giờ, Ngài tỏ cho con biết điều chúng con cầu hỏi Ngài. Vì Ngài tỏ cho chúng con biết vấn nạn của vua. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu chúng ta quay trở lại để chúng ta suy gẫm về những gì Daniel nói từ trong câu 20 tới câu 23 ở đây. Hãy đọc trở lại cái phần Kinh Thánh này để xem thử Đức Chúa Trời là ai trong cái lời cầu nguyện của Daniel. Trước hết, Daniel nói rằng tôn ngợi danh Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan thuộc về Ngài, quyền năng thuộc về Ngài, Ngài thay đổi thì giờ, Ngài thay đổi mùa, Ngài phế và lập các vua, ban cho những vua cái quyền cai trị. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan. Ngài ban sự hiểu biết cho người hiểu biết. Ngài bày tỏ những cái việc sâu xa bí ẩn. Ngài bày tỏ cho những cái gì đó mà giấu kín. Ngài biết những cái gì đó ở trong bóng tối. Ánh sáng sẽ ở với Ngài. Ngài là đấng đáng được cảm tạ. Ngài là đấng đáng được tôn ngợi. Ngài ban cho Daniel sự khôn ngoan. Ngài ban cho Daniel quyền năng. Và Ngài ban cho Daniel điều mà ông đã cầu hỏi ý Ngài để rồi cho ông biết cái điều mà vua đối diện là như thế nào. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ai và làm thế nào mà chúng ta không đặt cái lòng tin cậy của chúng ta nơi Ngài. Có một cái câu nói của một vị mục sư sống ở thế kỷ thứ 18 tên là Raymond Edmer. Ông nói rằng đừng bao giờ nghi ngờ trong bóng tối về những điều mà Chúa đã bày tỏ ra chúng ta trong ánh sáng của Ngài. Đừng bao giờ nghi ngờ trong bóng tối về những điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta trong ánh sáng. Hay nói khác hơn, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Không cần biết cái hoàn cảnh hay trường hợp mà chúng ta đang đối diện là như thế nào. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và Ngài là đấng thành tín. Và đây là những gì mà Daniel đã làm. Và sau khi ông nhận biết Chúa là ai, ông đã cẩn thận và dùng những lời khôn ngoan khéo léo để nói với Arioch là quan chỉ huy cận vệ của vua để cho biết điều gì Chúa sẽ làm. Câu 24 kể tiếp rằng: Vậy Daniel đến nhà Arioch là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái của Babylon và nói: Đừng diệt các nhà thông thái Babylon, xin đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Như vậy, chúng ta thấy Daniel quay trở lại nhà của quan chỉ huy vệ quân của vua và nói bằng một cái sự can đảm. Và cái điều Daniel nói với quan chỉ huy vệ quân của vua là gì? Là đừng có làm theo những gì mà vua đã kêu làm nữa. Và hãy làm theo những gì mà tôi nói đây. Ông nói với Arioch rằng xin hãy đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Và chúng ta đừng bao giờ bỏ qua thế nào Đức Chúa Trời Ngài đã cho Daniel được ơn trước mặt của Arioch là như thế nào. Chúng ta phải nhớ rằng trách nhiệm và cái công việc của Arioch là gì? Là đi và giết hết tất cả những nhà thông thái của Babylon. Ông không có cái trách nhiệm để mà nói chuyện giải nghĩa cho, giải thích cho Daniel bất cứ chuyện gì cả. Châm ngôn 16 câu 7 nói gì? Nói rằng khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy. Trở lại câu chuyện, câu 25 kể rằng Arioch lập tức đưa Daniel vào chầu vua và tâu với vua: Hạ thần đã tìm được một người trong những người lưu đài từ Juda có thể giải thích giấc chiêm bao của bệ hạ. Như vậy thì những gì Arioch đã làm ở đây là như thế nào? Ông lập tức đưa Daniel vào gặp vua, đúng không? Rồi ông tìm cách, ông lấy điểm ở đây. Ông nói rằng, Hả thần đã tìm được một trong những người lưu đài từ Juda trở về. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải cho điểm Ariel ở đây. Ấy là ông đã mạo hiểm cái mạng sống của mình để tin vào những gì Daniel đã nói. Câu 26 kể tiếp rằng: Vua hỏi Daniel, cũng gọi là Belteshazzar, ngươi có thể tỏ cho trẫm biết giấc chiêm bao trẫm đã thấy cùng với lời giải thích được không? Daniel trả lời: không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay là chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đòi hỏi cả. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là đấng bày tỏ những điều bí nhiệm sẽ cho vua Nebuchadnezzar biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Như vậy, ở đây chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar đã đi thẳng vào vấn đề mà không đề cập tới cái yêu cầu mà ông đã nói trước đây. Ông hỏi thẳng Daniel rằng, ngươi có thể cho trẫm biết chiếc chim bao mà trẫm đã thấy cùng với lời giải thích được phải không? Và những gì Daniel trả lời là sao? Không có một ai có thể bày tỏ cho vua biết điều bí nhiệm mà vua đã đòi hỏi cả. Nhưng có một Đức Chúa Trời là đấng đã bày tỏ những điều bí nhiệm đó và sẽ cho vua biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Daniel nói tiếp, đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường. Tâu đức vua, khi vua nằm trên giường suy nghĩ về việc sắp xảy đến, thì đấng bày tỏ điều bí nhiệm đã cho vua biết việc phải xảy đến. Về phần tôi, không phải tôi khôn ngoan hơn người khác, nhưng điều bí nhiệm đã tỏ ra cho tôi để tôi giải thích lại cho vua hiểu. Nhờ đó vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Daniel nói cho vua biết cái giấc mơ của vua là đề cập tới những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cái điều mà Daniel đã làm ở đây đó hoàn toàn ngược lại với cái cách mà Ariok đã nói. Điều Daniel nói là gì? Ông nói rằng thật ra tôi cũng không có hơn gì những người khác, nhưng mà điều tôi biết được đó là cái điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi để rồi tôi có thể nói cho vua biết điều gì sẽ xảy ra. Từ câu 31, Daniel tâu với Đức Vua: này, vua đã thấy một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và vô cùng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt vua, hình thù rất dễ sợ. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Khi vua đang mãi nhìn pho tượng, thì có một hòn đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và bằng đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đập lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn chiếm cả mặt đất. Trước hết, Daniel kể cho vua biết cái giấc mơ là gì. Và không nghi ngờ gì nữa, lúc này là lúc mà vua bắt đầu chú ý. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải dành thời giờ để mà giải thích chi tiết của cái pho tượng này, bởi vì giải thích ý nghĩa của từng chi tiết nó không phải là cái mục đích của cái chương này. Dễ lắm mà chúng ta vì quan tâm tới những cái chi tiết mà chúng ta bỏ qua cái vấn đề chính ở đây. Có lẽ là mọi người hỏi, ủa anh đang nói gì vậy? Nếu mà nó không có cần thiết thì tại sao mà nó lại xuất hiện ở đây? Câu trả lời đó, nó đơn giản hơn là cái điều mà mọi người nghĩ tới. Nó phải có ở đó là bởi vì ở đó cần có những cái chi tiết này. Có nghĩa là Đức Chúa Trời, Ngài biết từng chi tiết một của mọi việc, mỗi cái tư tưởng, mỗi cái giấc mơ, Chúa biết tất cả. Và tôi nghĩ đó là cái lý do chính mà cái chi tiết đã được kể ở đây. Có một câu nói rằng là chúng ta phải cẩn thận, đừng có để vì một cái cây mà chúng ta không nhìn thấy cả cái cánh rừng. Khi mà nói về cái sự khải thị đó, cái điều mà sẽ xảy ra trong tương lai đó, thì rất là dễ để chúng ta mất đi một cái toàn cảnh của cái cánh rừng bởi chỉ đơn giản là chúng ta quá chăm chú vào một cái cây nào đó. Những cái chi tiết đó không phải là để cho chúng ta dùng rồi ghi lại ở trong cái thời khóa biểu của chúng ta về những điều đã xảy ra. Nhưng mà những chi tiết đó đó được ghi lại để chứng minh cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài biết từ đầu tới cuối. Ấy là Đức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc đó, Ngài không hề ngạc nhiên. Daniel tiếp tục từ câu 36. Ông nói rằng đó là giấc chiêm bao. Bây giờ chúng tôi xin giải thích cho vua ý nghĩa của nó. Tâu Đức Vua, Ngài là vua của các vua. Đức Chúa Trời ở trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. Ngài đã trao vào tay vua con cái loài người, thú đồng và chim trời. Dù chúng ở nơi nào, Ngài cũng giao cho vua cai trị tất cả. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Ở đây, Daniel bắt đầu giải thích cho vua biết ý nghĩa của giấc mơ là gì. Ý Daniel ở đây muốn cho vua biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ cho Daniel biết cái giấc mơ và ý nghĩa của nó là gì. Cũng chính là Đức Chúa Trời đã ban cho vua quyền, uy, sức mạnh và vinh quang đó. Ở đây đừng quên rằng Daniel đang nói cho vị vua này biết về một Đức Chúa Trời mà vua này hoàn toàn không biết gì cả. Daniel ở đây giải thích cho vua biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời là đấng đã bày tỏ cho ông những điều kính nhiệm đó, đó. Cũng là Đức Chúa Trời ở trên trời đó, đó là đấng đã ban cho vua Nebuchadnezzar những cái điều mà vua đang có. Và Daniel nói cho vua biết rằng trong giấc mơ đó vua là cái đầu bằng vàng. Chúng ta có thể tưởng tượng vua Nebuchadnezzar vừa nghe Daniel giải thích vua là cái đầu bằng vàng thì có lẽ là ông thở phào nhẹ nhõm đúng không? Ông thư giãn chút xíu và bắt đầu ông rất là thích thú những gì mà đã được nghe từ Daniel qua lời giải thích này. Có lẽ là vua Nebuchadnezzar nghĩ rằng ồ vậy thì có gì đâu phải lo lắng. Ồ cái điều mà mình vừa được nghe đó, nghe nó rất là tốt. Nhưng mà chẳng may cho vua Nebuchadnezzar, Daniel tiếp tục. Daniel tiếp tục lời giải thích của mình từ câu 39. Nhưng sao vua, sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn vương quốc của vua. Rồi một vương quốc thứ ba là vương quốc bằng đồng sẽ thống trị khắp đất. Lại có một vương quốc thứ tư mạnh như sắt, vì sắt đập nát và phá tan tành mọi vật. Và như sắt đập nát và phá tan tành mọi vật thế nào, thì vương quốc ấy cũng đập nát và phá tan tành các nước thể ấy. Như vừa đã thấy, bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét, một phần bằng sắt. Đó là một vương quốc bị phân chia. Nhưng trong vương quốc đó sẽ có một phần sức mạnh của sắt. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét. Những ngón chân một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét, nên vương quốc đó vừa mạnh vừa giòn. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét. Các dân tộc trong vương quốc ấy cũng pha trộn với nhau nhưng không kết hợp nhau được, như sắt không thể pha trộn với đất sét được. Như vậy, Daniel kết thúc cái lời giải thích cho vua Nebuchadnezzar biết ý nghĩa của giấc chiêm bao là gì. Chúng ta không dành quá nhiều thời giờ để đi vào chi tiết ở đây. Tuy nhiên, nhiều người đã chấp nhận cái lời giải thích ở đây đã được ứng nghiệm bởi bốn cái cường quốc đã xuất hiện. Là thứ nhất là Babylon, và sau đó là Medo-Ba-Tư, và kế tiếp theo là đế quốc Hy Lạp, và sau nữa là đế quốc La Mã. Và hãy lắng nghe những gì mà Daniel nói với vị vua ở đây. Hãy nghe tiếp tục những gì Daniel đã nói với vua Nebuchadnezzar. Trong đời các vua này, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Ý Daniel muốn nói là gì? Là sau những cái vương quốc, những cái vương triều được cai trị bởi những hoàng đế, những người thống lĩnh đó, thì sẽ là một cái vương quốc đời đời sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Và cái vương quốc của Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ bị lật đổ bởi bất cứ một cái vương quốc nào khác. Nhưng mà thay vào đó, vương quốc của Ngài sẽ đập nát hết tất cả những vương quốc khác và đem nó cho tới cái bước tận cùng của nó là nó sẽ bị hủy diệt. Và vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững cho đến đời đời. Và Daniel tiếp tục: Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc chiêm bao này là thật và lời giải thích trên là chắc chắn. Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ xảy đến. Giấc chiêm bao này là thật và lời giải thích trên là chắc chắn. Rồi câu chuyện kể tiếp, câu 46. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống lại Daniel rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Cái sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời đã làm cho vua Nebuchadnezzar đã phải hạ mình xuống. Ít nhất là trong lúc này đây. Ông tôn trọng Daniel và truyền đem lễ vật và trầm hương để mà dâng cho Daniel. Trong câu 47 kể tiếp rằng vua nói với Daniel: Thật Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là đấng mặc khải những điều bí nhiệm. Nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm này. Ông vua phải công nhận cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ông lại nói Đức Chúa Trời của ngươi. Rất tiếc là ông không có nói đây là một Đức Chúa Trời duy nhất, và cũng không có chỗ nào nói ông công nhận đây là Đức Chúa Trời của ông. Ở đây, chúng ta phải học được một bài học, ấy là công nhận về một Đức Chúa Trời không có cứu được chúng ta. Nó chỉ tin rằng có một Đức Chúa Trời hiện hữu thôi đó, nó không đủ để cứu chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ma quỷ nó cũng tin như vậy và run sợ nữa. Do vậy mà để được cứu, chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta nơi Ngài. Không chỉ tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu mà thôi, nhưng phải tin vào những gì mà Ngài nói. Và qua cái câu chuyện mà Đức Chúa Trời Ngài đã cho vua thấy cái giấc mơ và Ngài đã bày tỏ cái phép lạ để cho Daniel có thể giải thích cho vua biết ý nghĩa là như thế nào. Chắc chắn trong lúc này Daniel công nhận rằng đã có một Đức Chúa Trời, nhưng mà Nebuchadnezzar đã không được cứu. Và rồi câu 48 kể tiếp rằng vua đặt Daniel vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái Babylon. Và ở đây chúng ta thấy vua phong chức cho Daniel là lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng được các nhà thông thái còn lại này đó ha, là phải biết ơn Daniel, bởi vì nhờ Daniel mà họ còn được sống sót, chứ nếu không có Daniel thì giờ này chắc họ đã chết mất hết rồi. Điều này nhắc cho tôi nhớ trong Gia-cơ chương 4 câu 10 nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Và rồi câu cuối cùng của chương này cho biết rằng theo lời thỉnh cầu của Daniel, vua bổ nhiệm Sa-đơ-rắc, Mê-sát và Abed-nê-cô cùng cai quản tỉnh Babylon, còn Daniel thì túc trực trong cung vua. Như vậy thì Daniel đã xin vua cho ba bạn của mình cũng được tham dự ở trong cái triều đình của nhà vua, và vua đã nhận lời cầu xin của Daniel. Còn Daniel thì được đứng hầu trước mặt vua. Như vậy thì tôi muốn hỏi mọi người, điều gì mà mọi người sẽ ghi nhớ qua cái câu chuyện được ghi lại trong Daniel chương thứ 2 này?